Trong Samuel nhất từ đoạn 1 câu 1 đến câu 28. Ở trong Cựu Ước trang 319. Tôi xin được phép đọc. Xưa tại Rama Taim Sophim có một người quê ở núi Ibrahim tên là Elkana, con trai của Jeroham, cháu của Elihu, chắc của Tohu, chích của Sufer, người Ibrahim. Elkana có hai vợ, người này tên là Enne và người kia tên là Phanina. Phanina có con, còn Enne không có. Mỗi năm Elkana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va Hoàn Quân và dâng của tế lễ cho Ngài. Tại Silo có hai con trai của Hê-li là Hớp-ni và Phi-nê-a, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Elkana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phanina vợ mình và cho các con trai và con gái mình, nhưng người lại ban cho Enne một phần bằng hai vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ, kẻ phân bì nàng, không xiết chiêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phanina cứ chiêu ghẹo nàng, Enne khóc và không ăn. Elkana chồng nàng nói rằng, hỡi Enne, sao nàng khóc, cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy, ta há chẳng đáng cho nàng hơn 12 đứa con trai ư? Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Enne bèn đứng dậy. Lúc ấy Hê-li thầy tế lễ đưa ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Enne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng, ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đói xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó, vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va. Hê-li chăm xem miệng nàng, và Anne nói trong lòng, chỉ nhớp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng. Nên Hê-li tưởng nàng say, bèn hỏi rằng, chừng nào nàng mới hết say, hãy đi giả dụ đi. Anne thưa rằng, chẳng phải vậy Chúa, tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say, nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. Hê-li bàn tiếp rằng, hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng, nguyện con đòi ông được ơn trước mặt mắt ông. Đoạn người nữ lui ra ăn và nét mặt nàng chẳng còn ra ư sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Rama. Elkana ăn ở cùng Enne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bàn nhớ đến nàng. Đương trong năm, Enne thọ thai và sanh một con trai đặt tên là Samuel, mà nói rằng, tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Elkana chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng Enne không đi lên vì nói cùng chồng rằng, khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Elkana chồng nàng đáp rằng, hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Chỉnh nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Vậy nàng ở lại nhà cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ơi-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. Nàng bạn nói cùng người rằng: Xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông, đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện, Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi, đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó, chọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Xin hỏi thánh an toàn.
Kính thưa thánh, đầu năm 2012, trong chương trình thập phương sáng hôm nay, tôi cũng cảm thấy vui. Thứ nhất, tôi nhận thấy rằng anh Hưng hôm nay chiếu màn ảnh có hình đẹp quá, đẹp hơn mỗi khi. Không biết đi hội đồng về anh thay đổi cho hình đẹp hơn. Rồi nghe anh chuyên ca ngợi Chúa thấy cũng hay quá. Anh cũng mà bằng tuổi tôi mà giọng hát là hay hơn tôi, truyền cảm. Tôi ước gì tôi được giọng hát với anh thì đỡ quá cho hội thánh. Giọng hát tôi không được như vậy. Rồi Minh Trang cũng đọc kinh thánh rất là suôn sẻ, rất là rõ ràng. Điều đó cũng cảm ơn Chúa. Nên ước mong đầu năm tốt như vậy thì suốt năm cũng tốt như vậy, phải không? Tôi trong tuần này các em tôi muốn tôi trong năm đi đoàn tụ gia đình tại Hoa Kỳ. Và năm nay các em tôi xin đề nghị với tôi là tụ họp tại thành phố Boston. Và chúng nó mướn một căn nhà, tôi thấy hình chiếu lên căn nhà lớn quá đi. Căn nhà tới mười mấy người ở, tôi thấy căn nhà thật là lớn, đẹp. Mướn để anh em chúng tôi đoàn tụ ở đó để đi chơi với nhau. Tôi thấy cũng thích. Chưa biết là tôi nói là chưa biết để xem tôi có đi được không. Thì tôi ao ước có thì sẽ có được thì giờ để đi thăm các anh em của tôi sau thời gian khá dài, hơn gần năm hả, chưa gặp. Rồi, giờ đố kinh thánh. Phần thưởng đây, phần thưởng rất là đẹp. Có xe bóng đô, có cái sâu chìa khóa, có nơ. Tôi định có cái tấm ảnh bán thân của tôi nữa để mà là lộng kiến. Biết lộng kiến là gì không? Dạ, hình bán thân của tôi để lộng kiến là luyện cống. Rồi bây giờ đố kinh thánh. Ai có kinh thánh thì vui lòng theo dõi tham dự. Câu thứ nhất: có một người đàn bà giàu nhưng không con, vui mừng khi được một tiên tri của Đức Chúa Trời cho biết năm tới trong lúc này ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Ở đâu chép? Giống bà Anne phải không? Một người đàn bà giàu nhưng không con, vui mừng khi được một tiên tri của Đức Chúa Trời cho biết năm tới trong lúc này ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Ở đâu chép? Người đàn bà ở đó, ở thành phố nào, ở làng nào, tên địa điểm gì? Có ai nhớ không? Không nhớ hả? Không ai nhớ hết. Người đàn bà Sunem vào thời tiên tri Elise. Như vậy thì nó nằm ở trong sách các vua thứ nhì, từ đoạn 1 đến đoạn 5. Năm tới trong lúc này ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Các vua thứ nhì, từ đoạn 1 đến đoạn 5. Thôi nói gì dễ hơn, từ đoạn 3 đến đoạn 5 đi. Hả? Đâu được. Phải nói địa chỉ đó. Ở đâu chép mà. Chi tiết nó rồi, người đàn bà Sunem rồi. Năm tới trong lúc này ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Các vua thứ nhì, đoạn 3 đoạn 5. Tôi nghĩ mấy người này có con rồi chứ đây không biết chỗ này, chứ không có con thì biết chỗ này rõ rõ lắm. Thôi. Năm tới trong lúc này ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Chị Ái Thanh. có mấy chị? Đoạn 4 của 15 hả? Chắc không? À, câu 16 thì đúng. Ôi vậy hả? Tôi nghe nó câu 15. Rồi chị ai canh đúng. Rồi câu thứ gì? Ai bực dọc nói với ai: hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Ai nói câu này? Nói với ai? Hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Ai nói? Ở đâu chép nha? Ai nói nè? Trước hết ai nói? Ra trên nói với Gia-cốp: hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Sáng ký 30 câu 1. Rồi chị Thanh đúng. Rồi câu thứ 3: ai khi vừa có con tức thì miệng mở ra, lưỡi được thông thả nói và ngợi khen Đức Chúa Trời? Ở đâu chép? Ai? Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ở đâu chép? Ai khi vừa có con tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả nói và ngợi khen Đức Chúa Trời? Seri Luca đoạn 1, mình vừa nghe đọc cái câu chuyện đó đó. Nhưng mà câu mấy đây? Dễ Khanh. Hả? Ai nói? Tôi không nghe. Mai hả? Mai nó có mấy? Sang 4, đúng rồi. Thì ba người ha. Bây giờ thứ nhất là chị Ai Khanh, thứ nhì chị Cẩm Thanh, thứ ba là chị Trúc Mai. Ba người này tham dự câu đố cuối cùng để nhận phần thưởng ha. Rồi. Ở đâu chép ước gì cha và mẹ con được hớn hở và người đã sanh con lấy làm vui mừng? Hơi khó phải không? Ước gì cha và mẹ con được hớn hở và người đã sanh con lấy làm vui mừng? Châm ngôn. Từ đoạn 23 đến đoạn 25. Vậy nó có đoạn mấy câu mà có mấy? Ước gì cha và mẹ con được hớn hở và người đã sanh con lấy làm vui mừng? Châm ngôn từ đoạn 23 đến đoạn 25 câu mấy? Đoạn mấy câu mấy? Đoạn mấy chị? 23 câu 25 phải không? Dạ đúng, chị Cẩm Thanh đúng rồi. Rồi, rồi là chúng ta xong phần đấu Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học Kinh Thánh của chúng ta. Hôm nay đề tài của tôi cùng học với Hội Thánh là niềm vui thay nỗi buồn. Bây giờ cho phép tôi được hỏi: nỗi đau buồn lớn nhất trong cuộc đời hay trong năm qua của ông bà và anh chị là gì? Có phải là người thân yêu nào đó qua đời không? Có phải bác sĩ vừa cho mình biết mang một chứng bệnh nan y không? Có phải là sự rạn nứt trong tình nghĩa vợ chồng không? Có phải là sự hư hỏng của con cái không? Có phải là công việc làm ăn bị thất bại không? Có phải là chúng ta vừa phạm một tội lỗi nào đó nặng không? Tôi không biết nỗi buồn nào là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà từ khi tôi còn bé cho đến ngày hôm nay, và tôi nghĩ có thể đến ngày tôi về nước Chúa đó, tôi mang một mặc cảm rất lớn về hình dạng xấu xí của mình. Thực tế đó nghe. Đó là nỗi buồn của tôi. Nhưng cho phép tôi được hỏi thêm câu hỏi thứ hai: niềm vui lớn nhất trong cuộc đời hay là trong năm qua của ông bà anh chị là gì? Được tin nhận Chúa Thánh Giêsu, cưới được người mình yêu, sự ra đời của một đứa con, đỗ đạt một bằng cấp nào đó, căn bệnh nan y được chữa lành, có dâu có rể, có cháu nội cháu ngoại. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của tôi á là Chúa cho tôi được thấy những kết quả trong chức vụ mục sư của tôi mà tôi không nghĩ rằng tôi có thể được như vậy. Đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Sách Samuel thứ nhất ghi lại biến cố xảy ra vào thời kỳ cuối của các quan xét trong Israel, có lẽ khoảng giữa thế kỷ thứ 11 trước Chúa. Đây là một thời kỳ đen tối của nền văn hóa và đạo đức trong lịch sử dân Israel, được tóm gọn trong câu các quan sát đoạn 21-25. Đương lúc đó không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Và giữa hoàn cảnh đen tối đó của dân tộc, Đức Chúa Trời cho Samuel ra đời trong một gia đình tầm thường, mà mẹ vốn là một phụ nữ bị son sẻ. Vì thế trong chủ đề ai đang điều khiển cho 3 tháng đầu năm 2012, dựa vào Samuel thứ nhất, tôi kính mời ông bà anh chị cùng tôi suy gẫm đề tài đầu tiên: niềm vui thay nỗi buồn. Với hai ý chính, thứ nhất, nỗi buồn quá lớn. Trong đoạn này chúng ta cũng buồn cho số phận bình thường hẩm hiu nghèo nàn của gia đình mình, nhưng mà tại sao Kinh Thánh lại ghi tên họ trong phần giới thiệu một giai đoạn lịch sử quan trọng quốc gia Israel, hay nói đúng ra là trong lịch sử của tuyển dân Đức Chúa Trời? Kinh Thánh cũng bày tỏ rằng từng hồi từng lúc Đức Chúa Trời thực hiện những việc mà con người không ngờ, từ những người chẳng ai biết đến cả sẽ trở thành những người được mọi người biết đến. Nếu sách Samuel bắt đầu bằng những người vô danh tiểu tốt là Elkana, thì có gì lạ qua gia đình tầm thường của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ có những con người vĩ đại đó cho hội thánh của Ngài. Và câu 2 cho biết Elkana có hai người vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne không con. Câu này cho thấy Anne là vợ cả, nhưng vì không thể có con được nên Elkana lấy người vợ thứ, và người vợ thứ này sinh cho một đàn con. Mặc dù theo phong tục lúc bây giờ người đàn ông có thể có nhiều vợ, vì đối với các ông vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả, phải không? Nhưng mà đối với Anne, không những không thể có con là một nỗi buồn của một người phụ nữ thời bây giờ, mà tình trạng sống trong gia đình cũng mang đến Anne nhiều nỗi đau buồn khác. Một lần nữa, tại sao Kinh Thánh lại đề cập đến một phụ nữ không con để giới thiệu một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc Do Thái, của tuyển dân Đức Chúa Trời? Vâng, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục thực hiện những việc từ chỗ không có gì hết đến chỗ có, từ tình trạng tưởng là chết đến tình trạng sống sung mãn. Cho nên trong những hoàn cảnh đen tối của gia đình chúng ta, của thánh chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào những người có danh giá tiền bạc quyền hành để đối diện nghịch cảnh đó có chừng, chúng ta sẽ không thấy được người mà Đức Chúa Trời sắm sẵn, người mà Đức Chúa Trời dùng cho công việc của Ngài. Và mỗi năm Elkana dẫn hai vợ cùng các con mình đến Silo, cách xa nhà khoảng 25 cây số, để thờ phượng Đức Chúa Trời theo như phong tục tức lúc bây giờ. Điểm này chứng tỏ rằng Elkana là người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng không có nghĩa là rắc rối trong gia đình không xảy ra. Elkana kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà rắc rối gia đình vẫn xảy ra. Khi Elkana có hai vợ, câu 4 của năm ghi: đến ngày Elkana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình, nhưng người lại ban cho anh em một phần bằng hai, vì người thương nàng dẫu rằng Đức Chúa Trời khiến cho nàng son sẻ. Theo một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh đó, câu nhưng người lại ban cho Anna một phần bằng hai, vì người thương nàng dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ, nên được hiểu rằng dầu thương Anna nhưng người trao cho nàng một phần vì Đức Chúa nàng khiến, vì Đức Chúa Trời khiến cho nàng son sẻ. Đang khi một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh khác vẫn giữ nguyên ý mà chúng ta vừa đọc trong bản Kinh Thánh tiếng Việt, thì có một bản Kinh Thánh khác, những nhà giải nghĩa khác thì ủng hộ ý đầu tiên hơn. Cái này ý thức rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ chứ không phải là lỗi tại vợ, nên muốn đền bù cho Elkana số lượng dân của lễ bằng hai như nàng có con vậy. Đó là cách hiểu trong bản tiếng Việt của mình. Cũng may là bây giờ ngày hôm nay nhờ khoa học y học tân tiến đó, nên khi mà vợ chồng không thể có con đó thì bác sĩ sẽ khám phá được là lỗi về ai. Nhưng mà thời xưa đó, hễ không có con đó là lỗi tất cả là phụ nữ, là vợ. Nhưng mà tại đây đặc biệt là vì là người kính sợ Đức Chúa Trời, nên Elkana nhìn vấn đề khác hơn nữa, là việc có con không có con là từ Đức Chúa Trời, Cho nên Elkanah chấp nhận sự việc Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong gia đình mình, cho vợ mình. Elkanah chấp nhận giàu thuận hay nghịch xảy ra gia đình mình. Mà câu 6 đến câu 8 ghi rằng: kẻ phân bì nàng, khôn xiết treo ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm về Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng nàng đãi nàng như vậy. Còn Phê-ni-na cứ treo ghẹo nàng, anh ấy khóc và không ăn. Cái chồng nàng nói rằng: hỡi anh ấy, sao nàng khóc, có sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Chữ kẻ phân bì trong bản thánh tiếng Việt đúng ra là đối thủ của con. Người vợ kế của Elkanah là Phê-ni-na, đối thủ của Anea. Khôn xiết trêu ghẹo nàng, có nghĩa là chọc tức để hạ nhục Anea. Kinh Thánh không ghi lại lời của Phê-ni-na chọc tức Anea là những lời gì, nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng những lời nào có thể xảy ra trong tình trạng này. Vì biết đâu mình là người đã từng ở trong hoàn cảnh đó, hoặc là mình đã từng là người nói những lời nói đó đối với người khác. Nè, ăn ở bất nhơn, bất nhơn sắc đức quá, sao mà không có? Ăn ở bất nhơn sắc đức quá cho nên sao mà son sẻ? Mỗi năm chị lên đây, lên đền thờ, đến nhà thờ để cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng mà chị à, chị cảm tạ cái gì đấy? Chị tha thiết xin Đức Chúa Trời có một đứa con thôi mà cũng không được, thì lên đây làm cái gì? Cảm tạ gì đấy? Sao không về nhà đi? Thưa ông bà anh chị, cũng trong một việc xảy ra cho chúng ta, nhưng trong hội thánh có người nhìn sự việc thế này, có người nhìn sự việc thế kia. Có người khiến ta ở trong hoàn cảnh thử thách, có người nhìn đó là thử thách của Đức Chúa Trời, có người nhìn đó là hình phạt của Đức Chúa Trời. Theo kinh nghiệm của tôi đó, khi một sự việc đau buồn hay khó khăn nào đó xảy ra cho chúng ta, người thương chúng ta thì xem đó là thử thách, nhưng mà người ghét chúng ta xem đó là hình phạt của Đức Chúa Trời giáng trên chúng ta. Một người khi một người trưởng thành trong đời sống thuộc linh nhìn vấn đề của người khác đúng đó, thì người đó sẽ phản ứng đúng giống như Elkanah. Nhưng mà khi một người tín đồ xác thịt mà nhìn vấn đề của người khác sai đó, thì người đó sẽ phản ứng giống như Phê-ni-na. Và vì vậy chúng ta phải cẩn thận, coi chừng chúng ta đi trước Đức Chúa Trời, coi chúng ta thay mặt Đức Chúa Trời mà đón xe người khác. Elkanah không đối đáp gì với thái độ và lời nói trêu ghẹo của đối thủ mình, nhưng mà Anea vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lễ. Anea biết rằng mình không thể chấm dứt được thái độ và lời nói trêu ghẹo của đối thủ, chỉ có Đức Chúa Trời giải quyết bằng cách ban cho nàng một đứa con trai mà thôi. Nên Elkanah im lặng cầu nguyện. Về cái thánh ghi, Elkanah lấy làm sầu khổ trong lòng, mà chữ sầu khổ này có nghĩa là thất vọng, không bằng lòng với hoàn cảnh. Nói cách khác, Anne là một phụ nữ với đầy đau buồn, và trong nỗi đau buồn đó Anne cầu nguyện Đức Chúa Trời, trút đổ hết tâm sự của mình. Anne không quan niệm rằng nếu sự việc không có con đến từ Đức Chúa Trời thì thôi mình đành chấp nhận, hoặc là anh em không cho rằng nếu sự việc không có con của mình đến từ Đức Chúa Trời thì mình sẽ không muốn liên hệ với Đức Chúa Trời nữa. Không, anh em cầu xin Đức Chúa Trời, điều lòng mình khao khát là xin Chúa cho con một đứa con trai. Con thất vọng hoàn cảnh của con không bằng lòng với hoàn cảnh này, và con xin Chúa cho con một đứa con. Vì anh em cầu nguyện thầm, chỉ nhấp nháp miệng lâu dài, nên khi thầy tế lễ Heli chăm xem miệng nàng, tưởng Anne say rượu, bèn nói: chừng nào nàng mới hết say, hãy đi giả rượu đi. Mình cầu nguyện mà người khác nói mình say rượu, mình nói thật người khác nó cho mình nói dối, mình làm điều tốt mà người khác cho mình làm điều xấu, mình không có tội mà người khác kết tội mình. Buồn khổ, cảnh mình đã khổ rồi mà những lời nói của người khác làm cho mình khổ hơn nữa. Nghe thầy tế lễ hỏi vậy, có lẽ nỗi buồn của Anna càng thêm chồng chất. Nếu người lãnh đạo hội thánh không những là mục sư truyền đạo mà thôi, nhưng mà kể cả người tín đồ đứng trong những vai trò lãnh đạo hội thánh, mà không phân biệt được hành động cầu nguyện của người tín đồ với người xa rượu đó, thì những người lãnh đạo này có nan đề lớn lắm về thuộc linh. Và hội thánh cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng thuộc linh. Chúng ta dễ lắm nhìn bề ngoài của một người rồi lên án họ, mà không chịu tìm hiểu con người thật của họ, hoặc là hoàn cảnh đúng đắn của họ, để mà có cái nhìn đúng. Chúng ta làm cho người ở trong nghịch cảnh càng thêm đau khổ, giống như tình trạng của anh em. Và điểm thứ hai, niềm vui không tả. Sau khi từ Silo về nhà, Kinh Thánh ghi Ê-cana ăn ở cùng Anne là vợ mình. Đức Giê-va bèn nhớ đến nàng. Đứa thứ năm Anne thọ thai và sanh một con trai đặt tên là Sa-uên, mà nói rằng tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-va. Chữ nhớ trong câu Đức Giê-va bèn nhớ đến nàng không phải trước đây ngài quên, bây giờ ngài sực nhớ lại, không, nhưng có nghĩa là Đức Chúa Trời hành động. Trong nạn đại hồng thủy, trong nạn lụt lớn đó, kéo dài 150 ngày đó, thì Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 8 của 1 ghi rằng Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất thì nước dừng lại. Không phải 150 ngày sau Chúa mới nhớ lại, à có nước lụt cũng phải, nhưng mà Đức Chúa Trời đến 150 ngày đó thì ngài hành động, ngài ngưng nước lụt lại. Nỗi đau buồn anh em là kéo dài thật ạ, nhưng mà Đức Chúa Trời không quên anh em và nỗi buồn của Nga, của nàng. Ngài nhớ như Thi Thiên thứ 56:8 ghi rằng Chúa đếm các bước đi qua đi lại của con, xin Chúa để nước mắt con trong ve của Chúa, nước mắt con há chẳng được ghi vào sổ của Chúa sao? Chúa không quên, Chúa nhớ và Chúa hành động. Làm sao Đức Chúa Trời có thể quên con dân ngài được khi ngài phán rằng đàn bà há dễ quên con mình chưa bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Không, Chúa không quên. Nhưng mà đây là thời điểm Chúa hành động. Đến lúc có người hỏi tôi rằng mục sư có nhớ cầu nguyện cho em không? Tức là họ có đưa vấn đề cho tôi cầu nguyện đó. Thì tôi phải trả lời là thú thật là tôi quên ạ. Nhưng mà thôi bây giờ tôi hứa là tôi sẽ nhớ. Tôi nhớ cầu nguyện cho anh, cho chị. Đó, chữ nhớ đó là chữ nhớ thông thường của chúng ta. Nhớ phản nghĩa với quên. Nhưng mà mỗi khi lễ Giáng sinh hay là Tết đến đó, có người cầm quà đến trao cho tôi nói rằng tôi nhớ đến mục sư nên có chút quà xin biếu mục sư. À, đó là chữ nhớ của Đức Chúa Trời. Nhớ đồng nghĩa với hành động. Họ nhớ đến tôi suốt cả năm, nhưng mà đến cái dịp lễ đó họ có quà tặng cho tôi. Biết Đức Chúa Trời nhớ đến chúng ta, chúng ta có cảm thấy bớt buồn không? Chúng ta có cảm thấy vui không? Thêm vào đó, trong bối cảnh câu chuyện này, khi Đức Chúa Trời nhớ đến Anna và ban cho nàng một con trai, thì nàng cũng nhớ đến tuyển dân của ngài là dân sinh và ban cho họ một người thay thế, sẽ thay thế thầy tế lễ Heli để lãnh đạo dân sự của ngài. Và từ điểm này chúng ta đặt cho mình một số câu hỏi để tìm ra câu trả lời là tại sao lời cầu nguyện của Anna được Đức Chúa Trời nhậm. Có phải Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Ê-cana và Anna của Anna để cho họ có một đứa con trai không? Không, không phải đơn giản như vậy. Có phải vì Anna ở trong tình trạng quá đau khổ nên Đức Chúa Trời thay nỗi đau khổ đó bằng một niềm vui ban cho nàng một đứa con không? Không. Có phải Anna đã cầu nguyện cách chân thần nên lời cầu nguyện được nhậm không? Không. Không phải Anna vì có lời hứa đặc biệt hơn người khác là dân con mình cho đại hậu Chúa nên được nhậm lời cầu nguyện không? Không. Vì có những phụ nữ khác trong Israel có chồng mà không có con cũng đau khổ như vậy, cũng đã chân thành cầu nguyện như vậy, và chắc chắn đã có sự hứa nguyện giống như vậy, nhưng mà họ vẫn chưa có con, mà có thể họ không có con. Hay là tại sao Đức Trời nhậm lời cầu xin của chúng ta trong vấn đề này mà ngài lại không chấp nhận lời cầu xin chúng ta trong vấn đề khác? Hoặc là tại sao Đức Trời giải cứu con của người này khỏi tình trạng hư hỏng mà con của chúng ta vẫn miệt mài hư hỏng, khi mà tất cả hai bên đều cầu nguyện chân thân cả? Nếu ta đọc lại bài thơ ca ngợi Đức Chúa Trời của Anne được ghi trong đoạn 2 đó, và đọc hết Sao bài thứ nhất đoạn sao bài thứ nhất đó, chúng ta thấy rằng nhân vật chính trong sách Samuel không phải là Encana, không phải là Anne, không phải là Samuel, không phải là Saul, cũng không phải là David nữa. Nhưng quan nhân vật chính trong sách Samuel và trong cả thánh là ai? Là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quan tâm dân sự của Ngài nên Ngài ban cho Anne một con trai tên là Samuel. Không phải chỉ là để làm con của anh em mà thôi, nhưng để làm quan xét cho dân sự của Ngài, lãnh đạo dân sự của Ngài. Dân sự của Đức Chúa Trời đang đau buồn trong thời kỳ đen tối về văn hóa và đức, thì sự ra đời của Samuel là niềm vui Ngài ban cho họ. Vì thế khi Đức Chúa Trời ban ta một đứa con, khi Đức Chúa Trời ban cho ta một căn nhà, khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một chiếc xe hơi, một số tiền, điều đó không có nghĩa là Đức Trời thỏa mãn nhu cầu nào đó của chúng ta. Đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà Ngài có chương trình lớn hơn cái sự ban cho đó. Nếu chúng ta biết dâng điều mình được ban cho đó để Ngài sử dụng. Đó là điểm mà Khánh muốn nói, muốn nhấn mạnh. Từ khi Samuel qua đời, ra đời, Kinh Thánh không còn ghi đối thủ của Anne khôn xiết treo ghẹo nàng nữa, cũng như không còn ghi Anne sầu khổ trong lòng nữa. Đức Chúa Trời đã bịt miệng đối thủ của Anne giống như Ngài bịt miệng sư tử, không cho hại đến Daniel. Anne không cần đối chất với đối thủ khôn xiết treo ghẹo nàng, và cũng không thể giải quyết được nan đề này, nhưng mà cầu nguyện để Đức Chúa Trời can thiệp giải cứu. Bây giờ Anne không còn đau buồn khổ như xưa nữa, nhưng mà niềm vui đã thay thế. Anh em không còn bận tâm với Phenina nữa, là người gây đau buồn cho mình đó, nhưng mà anh em bận tâm đến đứa con, là niềm vui Đức Chúa Trời ban cho mình. Khi Encana dự định cùng cả gia đình đi đến Silo để dâng của lễ hàng năm, thì anh em không đi, trả lời rằng khi đứa trẻ dứt sữa tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Ưng ta nói hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó, chỉnh nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Câu nói của Ưng Na có hiểu là anh ấy có thể làm bất cứ điều gì nàng cho là phải, miễn sao Đức Chúa Trời thực hiện ý chỉ của Ngài trên Samuel. Đứa trẻ dứt sữa là lúc thời, nói chung là đứa trẻ dứt sữa là khoảng 3 tuổi đến 4 tuổi. Nên khi dẫn lên Silo đó, câu 24 ghi rằng đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Và khi gặp thầy tế lễ Heli, Anna trình bày rằng xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi chỉ xin mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện, Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va, tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Chữ mượn trong câu tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó là một cách chơi chữ của người Do Thái trong tiếng Hebrew mà chúng ta không thể chuyển qua ý tiếng Anh hay là tiếng Việt. Nhưng mà có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đáp lời thỉnh nguyện của tôi mà tôi đã cầu xin Ngài. Bây giờ tôi để cho người khác xin nó lại cho Ngài. Nói cách khác, Samuel là món quà của Đức Chúa Trời ban cho và Samuel được dâng lại cho Ngài trọn đời. Trên một phương diện, Anne đã dâng lên Đức Chúa Trời điều khao khát nhất của cuộc đời mình, đó là đứa con trai, khi biết là mình không thể có con. Nhưng mà trên một phương diện khác, Anne chẳng có dâng gì cái gì thuộc cho Đức Chúa Trời thuộc về mình cả, vì Samuel chính là món quà Ngài ban cho Anne rồi. Anne vui mừng dâng con mình để phục vụ Đức Chúa Trời trọn đời. Trong nỗi đau buồn của dân tộc khi tình trạng văn hóa đạo đức xuống dốc, anh em lại mang thêm nỗi buồn của riêng mình khi không thể có con được, và thường phải nghe những lời chế giễu của người vợ thứ của chồng là người xin được nhiều con. Anh em không biết phải làm gì khác hơn là cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình một đứa con trai, và Ngài ban cho anh em Samuel. Không những anh em mà thôi, mà Ngài ban điều đó cho cả dân tộc Israel, để sau này Samuel trở nên một quan xét, một người lãnh đạo thuộc linh. Và niềm vui đó đã thay đổi nỗi buồn của anh em và toàn dân Israel. Kinh Thánh ghi rằng sau khi Joseph qua đời, Dân Israel trở thành những người nô lệ gần 300 năm với bao tiếng kêu reo đau đớn. Và giữa thời kỳ đen tối đó của tuyển dân Israel, một bé trai ra đời được thả trên chiếc nôi dọc bờ sông, tên là Môi-se, mà sau này trở nên người lãnh đạo giải phóng dân tộc Israel khỏi tình trạng nô lệ và tiến về đất hứa. Niềm vui thay cho nỗi buồn. Thưa ông bà anh chị, khi sống trong hoàn cảnh đau buồn, chúng ta cần suy nghĩ mình sẽ cầu nguyện cho vấn đề đó hay không. Nếu cầu nguyện, mình sẽ cầu nguyện như thế nào với Đức Chúa Trời, và mình sẽ trình bày gì với Ngài. Kinh nghiệm của anh em chúng ta câu trả lời để niềm vui thay cho nỗi buồn. Vì Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi việc, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ tình trạng cá nhân đến tình trạng của hội thánh và của cả thế giới nữa. Vấn đề chúng ta là chúng ta có muốn đến với Ngài không, và xin Ngài thay thế nỗi buồn để nỗi buồn đó trở thành chúng ta thấy được niềm vui. Và xin Chúa cho đầu năm nay chúng ta sẽ có một lòng, có lòng của anh em, để bao nỗi buồn của năm qua sẽ được tha thế bằng niềm vui của năm nay. Chúng ta hãy đi cùng nguyện. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, trong năm mới này chúng con cảm tạ ơn Chúa vì lời của Chúa an ủi khích lệ chúng con. Mà có lẽ trong năm qua chúng con đã bị dằn vặt với biết bao nhiêu là nỗi buồn, những sự cay đắng ở trong lòng mà chúng con không thể nói được. Chúng con không muốn tình trạng đó xảy ra trong cuộc đời của chúng con. Chúng con không bằng lòng với những gì đã xảy ra. Nhưng mà nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài sáng hôm nay để an ủi chúng con, khích lệ chúng con, rằng Chúa có nhớ đến chúng con. Và năm nay Chúa muốn hành động để ban cho chúng con niềm vui thay cho nỗi buồn. Nguyện xin Chúa cho lòng của chúng con tràn ngập sự bình an và niềm vui.